Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, mùng 10 tháng 2, 2021, thứ tư trong tuần thứ năm thường niên, lễ nhớ Thánh Slatika, trình ngữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, câu 14 tới 23. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào bên trong lại làm cho con người có thể ra ô uế được. Nhưng chính những cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao, bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế. Bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch." Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người xuất phát những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế." Kính thưa anh chị em, giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng cho Thánh Marco hôm nay thật cụ thể và rõ ràng, giúp chúng ta một cung cách sống. Chúng ta không lệ thuộc vào những luật lệ hay tuân giữ luật lệ một cách máy móc, mà cần phải hiểu được tinh thần của luật lệ, cần phải hiểu được linh hồn của lề luật. Và một khi sống được tinh thần hay linh hồn của lề luật như thế, chúng ta mới có thể phân định và sống được điều Chúa muốn. Chúa cho chúng ta một nguyên tắc biệt phân: tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho con người ra ô uế, nhưng những cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Những cái từ trong con người xuất ra là gì? Đó chính là những ý định xấu xa, như Đức Giêsu đã liệt kê hàng loạt cho chúng ta thấy: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Đấy là những thứ từ bên trong con người xuất ra. Thiên Chúa không đánh giá theo những tiêu chuẩn bên ngoài. Thiên Chúa không đánh giá những bộ áo con người mặc, nhưng nhìn vào bên trong tâm hồn của họ. Chúa nhìn vào bên trong và giúp mỗi chúng ta cũng thực sự được thanh tẩy, để từ một tâm hồn được thanh tẩy, một tâm hồn thanh sạch, chúng ta có thể diễn tả cả cuộc sống của mình là một cuộc sống thanh sạch, cuộc sống yêu thương. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn của chúng ta khỏi tất cả những điều xấu xa, như Chúa đã cảnh báo, như Chúa đã nói trước, như Chúa đã dạy dỗ mà chúng ta nghe trong trích đoạn tin mừng Thánh Marco hôm nay. Xin Chúa thanh tẩy chúng ta để chúng ta thực sự trở nên những con người được cứu độ, những con người được thanh tẩy, những con người được biến đổi. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy lòng trí chúng con. Xin đừng để những điều xấu xa ngự trị tâm hồn chúng con, và đừng để trong lòng chúng con chất chứa những sự gian ác. Xin dẹp tan tất cả những cản trở, tất cả những điều xấu xa ấy, để giúp chúng con có một tâm hồn trong sạch. Vì chúng con đã nhận ra lời mời gọi của Chúa: phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Xin cho chúng con được ngắm nhìn Chúa ngay hôm nay trong những gì Chúa thể hiện nơi bản thân chúng con, nơi anh chị em chúng con. Và xin cho chúng con được ngắm nhìn Chúa mãi mãi trong vương quốc của Chúa khi chúng con hoàn tất cuộc hành trình dương thế. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời đã vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng dày. Lòng này chờ mong được biết thân, nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời. Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi. niềm tin chan chứa mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cộng đồng quốc tế đối phó với những thách đố mà nhân loại đang phải đương đầu trong bốn lĩnh vực: khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng môi trường, khủng hoảng kinh tế và xã hội và khủng hoảng chính trị. Ngài đặc biệt kêu gọi làm sao để mọi người được quyền sức khỏe, được vaccine chống đại dịch, cầu mong hội nghị thế giới về khí hậu vào tháng 11 tới đây tại Glasgow được thành công, bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, và Đức Thánh Cha không quên kêu gọi tái lập dân chủ ở Myanmar. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây và đề cập đến nhiều vấn đề khác trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Lẽ ra buổi tiếp kiến này đã được diễn ra vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua, nhưng vì Đức Thánh Cha đau thần kinh tọa nên bị hoãn lại. Hiện diện trong buổi tiếp kiến vào lúc 10 giờ có đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có tương quan với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Ngoài ra, cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội hiệp sĩ Manta. Có 88 vị đại sứ thường trú và gần 100 vị khác từ các nhiệm sở khác ở Âu Châu cũng đến Vatican trong dịp này. Trong diễn văn, sau lời chào mừng của vị niên trưởng ngoại giao cạnh tòa thánh là đại sứ nước Cipro, ông George Bulai, Đức Thánh Cha đã trình bày lập trường và những mong ước của tòa thánh về tình hình thế giới hiện nay. Đức Thánh Cha nói, đại dịch đã mạnh mẽ đặt chúng ta trước hai chiều kích không thể tránh được của cuộc sống con người, bệnh tật và cái chết. Chính vì thế, nó nhắc nhở giá trị sự sống của mỗi người và phẩm giá của họ trong mỗi giây phút của hành trình trần thế, từ lúc mới thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Đức Thánh Cha cũng tái kêu gọi các chính quyền cố gắng làm sao để mọi người có thể được trợ giúp y tế căn bản, khuyến khích thành lập các trạm y tế địa phương, các cơ cấu y tế phù hợp với những nhu cầu thực tế của dân chúng, làm sao có các biện pháp trị liệu và thuốc men. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay đòi phải có sự cộng tác quốc tế để chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Vì thế, tôi cầu mong hội nghị tới đây của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, gọi là COP26, dự kiến nhóm tại thành phố Glasgow vào tháng 11 tới đây, giúp tìm ra một thỏa thuận hữu hiệu để đương đầu với những hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về số người di dân và tị nạn ngày càng gia tăng. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng, cuộc khủng hoảng chính trị và các giá trị dân chủ cũng ảnh hưởng trên bình diện quốc tế, gây hại tới toàn thể hệ thống đa phương và có hậu quả hiển nhiên đối với các tổ chức quốc tế vốn được thành lập để cổ võ hòa bình và phát triển, dựa trên công pháp chứ không theo đuổi luật của kẻ mạnh hơn. Tin Copenhagen, Đan Mạch. Đức Cha Cô Dôn sẽ bình luật giảng bằng tiếng Đan Mạch. Đức Cha Cheslau Cô Dôn, giám mục giáo phận Copenhagen, Đan Mạch, sẽ bình dự luật buộc tất cả các tôn giáo tại Đan Mạch phải giảng bằng tiếng Đan Mạch hoặc bài giảng phải được dịch ra ngôn ngữ này, công bố để nhà nước có thể kiểm soát. Chính phủ Đan Mạch do bà Thủ tướng Mette Frederiksen thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội chỉ muốn cho phép các bài giảng bằng tiếng Đan Mạch để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn. Luật nhắm tới các cộng đồng Hồi giáo có 270.000 người tại nước này, và nhà nước sợ rằng các bài giảng đó kích động cực đoan và thù oán. Tuy nhiên, dự luật cũng sẽ được áp dụng cho các cộng đoàn tôn giáo bằng tiếng khác, kể cả các thứ tiếng Âu Châu như Giáo xứ Đức hay Việt Nam tại Đan Mạch. Hội đồng các giáo hội Kitô Đan Mạch đã viết thư cho bà Thủ tướng để phản đối dự luật này và đang chờ bà trả lời. Hội đồng này cho rằng dự luật là một sự nghi ngờ đối với các hệ phái Kitô khác và ưu đãi giáo hội Luther Đan Mạch là quốc giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia, chuyến đi hôm 5 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Cozon, giám mục giáo phận công giáo duy nhất bao trùm toàn nước Đan Mạch, cho biết giáo phận của ngài có 70 linh mục, trong đó chỉ có 15 vị Đan Mạch và 55 vị là người ngoại quốc. Đức Cha nhận xét, rất nhiều linh mục giảng buông không có giấy và người ta không biết sẽ áp dụng luật như thế nào, ai sẽ kiểm soát và ai trong chính quyền muốn đọc những bài giảng trong các nơi thờ phượng. Đức Cha nói, chúng tôi xác tín rằng luật này sẽ không đạt được mục đích đối với những môi trường cực đoan nhất không được nhà nước nhìn nhận và họ cũng không muốn được nhà nước nhìn nhận. Vì thế, họ cũng không buộc phải theo luật này. Điều mà nhà nước Đan Mạch muốn đạt được thì đã được bảo đảm với những luật pháp hiện hành. Nếu có nghi ngờ về một môi trường nào của Hồi giáo trở nên cực đoan hoặc chống lại dân chủ thì đã có những luật lệ hiện hành để ngăn chặn. Tin London, Anh Quốc. Hội đồng giám mục Anh xin chính phủ giúp dân chúng tại Tigray, Ethiopia. Hội đồng giám mục Anh Quốc xin chính phủ Anh giúp đỡ dân chúng miền Tigray, Bắc Ethiopia bên Phi Châu, từ nhiều tháng nay sống trong tình trạng thê thảm vì các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và dân quân địa phương, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hòa bình cho miền này. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái, có những xung đột giữa quân đội chính quy Ethiopia và mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray khiến cho nhiều người chết và hơn 1 triệu người phải di tản. Tuy nhiên, dư luận thế giới ít biết chính xác về tình hình địa phương vì chính phủ Ethiopia ngăn chặn Internet và các hệ thống thông tin không cho các ký giả nước ngoài được tới miền Tigray. Đức cha Paul Swartbrick, giám mục giáo phận Lancaster, đặc trách về các vấn đề giáo hội tại Phi Châu thuộc Hội đồng Giám mục Anh đã gửi thư cho chính phủ Anh và nói rằng, chúng tôi được biết về những hành vi tàn bạo xảy ra tại miền Tigray và xung đột vẫn tiếp diễn, không có biến tượng hòa bình. Chúng tôi đặc biệt lo âu về những tin tức nói về nhiều vụ hãm hiếp và chúng tôi thấy cần cấp thiết bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ và trẻ nữ. Chúng tôi cũng được biết về tình trạng khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo. Mỗi ngày có nhiều người chết vì thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Tình trạng này trầm trọng thêm vì những phong tỏa, cấm cản các tổ chức từ thiện, không được lui tới giúp đỡ những người di tản và tị nạn chiến tranh. Đức cha Swartbrick cũng viết rằng, vì tình hình tiếp tục đổi tệ hơn, chúng tôi xin chính phủ Anh gia tăng sự giúp đỡ dành cho các nạn nhân xung đột và hỗ trợ các sáng kiến ngoại giao nhắm mang lại hòa bình. Điều quan trọng là mỗi phe phải tôn trọng công pháp quốc tế, kể cả việc giúp đỡ những người tị nạn. Thư của Đức cha Swartbrick kết thúc với lời kêu gọi các tín hữu tại Anh Quốc cầu nguyện cho dân chúng tại miền Tigray và tất cả những người đang nỗ lực hoạt động cho công lý và hòa bình. Đức cha cũng không quên kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các sáng kiến của tổ chức CAFOR là cơ quan của Hội đồng Giám mục Anh Quốc chuyên trợ giúp phát triển ở hải ngoại. Từ nhiều tháng nay đang cố gắng trợ giúp từ thiện cho dân chúng tại Ethiopia. Tin Roma. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu nguyện chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco đề cao việc cầu nguyện xin cho nạn buôn người được sớm chấm dứt, đồng thời mời gọi các tín hữu dẫn thân cộng tác vào việc bài trừ tệ nạn này. Ngày Thế giới suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người năm nay, mùng 8 tháng 2 vừa qua, lễ Thánh Giuseppina Paquita, cựu nô lệ ở Sudan, được tổ chức với nhiều hạn chế vì đại dịch, không có những hoạt động đông người. Thay vào đó, liên mạng Talitha Kum của Hiệp hội các người trên tổng quyền các dòng tu nam nữ tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến liên tục tại các nơi chống nạn buôn người với những suy tư về tệ nạn này, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ hai mùng 8 tháng 2 vừa qua trên YouTube. Chương trình cầu nguyện bắt đầu từ Úc, rồi Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Sri Lanka, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, rồi đến các nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco cũng lên tiếng qua sứ điệp video công bố lúc quá 13 giờ 30 phút giờ Roma. Ngài nhận định đề tài được chọn cho năm nay là nền kinh tế không có nạn buôn người. Qua chủ đề này, liên bạn Salitha Kum muốn bàn đến một trong những nguyên nhân chính của nạn buôn người, đó là kiểu mẫu kinh tế thịnh hành ngày nay có những hạn chế và mâu thuẫn càng bị đại dịch làm gia tăng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người thật là quan trọng vì nó giúp tất cả chúng ta nhớ đến thảm trạng này và khuyến khích chúng ta không ngừng cầu nguyện và cùng nhau chiến đấu. Ước gì sự suy tư và ý thức luôn được đi kèm bằng những cử chỉ cụ thể mở đường cho sự giải thoát về mặt xã hội. Mục tiêu là mỗi người bị làm nô lệ, tái trở thành những người được tự do, giữ vai chính về cuộc đời của mình và tích cực góp phần xây dựng công ích. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện chống nạn buôn người để chúng ta có thể trở thành những người lính canh có khả năng phân biệt và thực hiện những chọn lựa hướng về sự thiện. Cầu nguyện cũng đánh động tâm hồn và thúc đẩy thực hiện những hành vi cụ thể, có tinh thần sáng tạo và can đảm, biết chấp nhận rủi ro với lòng tín thác nơi quyền năng của Chúa. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cũng cổ võ một nền kinh tế không có nạn buôn người. Đó là một nền kinh tế chăm sóc đến con người và thiên nhiên, quan tâm kiến tạo công ăn việc làm, không bóc lột công nhân do những điều kiện làm việc hạ giá con người và do những thời khóa biểu làm kiệt lực. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, một nền kinh tế không có nạn buôn người là một nền kinh tế với những quy luật thị trường thăng tiến công lý, không theo đuổi những lợi lộc riêng loại trừ người khác. Nạn buôn người tìm được mảnh đất màu mỡ để áp đặt chế độ tư bản tâm tự do, loại bỏ các quy luật thị trường để đạt tới những lợi lộc tối đa, không bị những quy luật luân lý đạo đức, quy luật bảo vệ môi trường giới hạn. Tin Vatican công bố chương trình chi tiết Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây, cũng là chuyến tông du đầu tiên trong năm này. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng thứ Sáu 5 tháng 3 và tới phi trường thủ đô Baghdad. Ngài sẽ gặp Thủ tướng tại phòng khách danh dự tại phi trường, rồi về phủ Tổng thống, và tại đây có nghi thức chào đón chính thức trước khi hội kiến với Tổng thống, gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, trùng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ơn Cứu Rỗi, cũng tại Baghdad. Thứ Bảy, 6 tháng 3, ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ bay tới thành phố Najaf, viếng thăm đại Ayatollah Al-Sistani, lãnh tụ Hồi giáo Shiite, rồi đáp máy bay đến khu vực Bình Nguyên Ua để tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn trước khi trở về thủ đô Baghdad và ban chiều để cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Kande. Chủ nhật, 7 tháng 3, Đức Thánh Cha giã từ Baghdad bay đến thành phố Erbil ở miền Bắc, chào thăm các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền dân sự của miền tự trị Kurdistan Iraq tại phi trường trước khi đáp trực thăng tới thành phố Mosul. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh tại quảng trường trước nhà thờ ở Mosul, rồi đáp trực thăng đến thị trấn Karakos, đến thăm nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trụ sở kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Ban chiều, Đức Thánh Cha trở lại thành phố Erbil, cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động thành phố Erbil, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Baghdad. Sáng thứ Hai, 8 tháng 3, Đức Thánh Cha giã từ thủ đô Baghdad để đáp máy bay trở về Roma. Tin Berlin, Đức Quốc. Tổ chức Renovabis gia tăng trợ giúp Armenia. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức gia tăng trợ giúp cho Armenia, nhất là những người tị nạn sau chiến tranh tại vùng Nagorno-Karabakh. Cơ quan bác ái này được các giám mục Đức thành lập năm 1991 sau khi các chế độ cộng sản tại các nước Đông Âu sụp đổ, với mục đích góp phần tái thiết giáo hội và xã hội. 30 năm đã trôi qua, nhưng công cuộc trợ giúp vẫn còn cần thiết. Năm ngoái, cơ quan bác ái này tài trợ gần 25 triệu euro cho 577 dự án tại các nước Đông Âu.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nắm được những nét khái quát về sách Khôn Ngoan, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ chỉ cho chúng ta một số ý tưởng chính được ghi lại trong sách Khôn Ngoan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế đọc cả một cuốn sách Khôn Ngoan như thế này đó thì rất khó để thấy được những ý tưởng chính, cho nên tôi ghi lại đây vắn tắt thôi. Một số ý tưởng chính để các anh chị nắm. Sách Khôn Ngoan dạy chúng ta về Thiên Chúa. Tôi luôn luôn đọc lại cái điều đó. Mình đọc sách thánh trước hết là để biết Chúa. Chúa là ai? Chúa đang làm việc như thế nào? Chúa ở đâu? Đọc sách thánh trước hết là để tìm kiếm Chúa. Thế thì sách Khôn Ngoan dạy chúng ta về Thiên Chúa. Thiên Chúa hoạt động ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự và yêu thương hết mọi loài. Một quan niệm về Thiên Chúa như vậy nó khác với quan niệm ở trong triết học và tôn giáo Hy Lạp. Một lúc nào đó mà các anh chị có dịp tìm hiểu về triết học á, thì sẽ thấy là Hy Lạp là nổi tiếng lắm. Bây giờ Hy Lạp xem ra có vẻ hơi tàn rồi. Chỉ còn vào những thế kỷ đầu tiên đó là về triết học của họ là số một. Nhắc đến triết học là phải nhắc đến Hy Lạp. Thế thì trong quan điểm của triết học á, người ta có thể dùng những suy luận để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng Thiên Chúa đấy chỉ là một ý tưởng trừu tượng. Có đó, vậy thôi, mà chả ăn được gì đến cuộc đời tôi. Chứng minh thì Ngài có đấy, nhưng mà giữa tôi với Ngài chả có mối quan hệ. Tôi dùng cái hình ảnh cho nó đơn sơ, chẳng hạn mỗi một ngày chúng ta đi ngoài đường, ta thấy biết bao nhiêu con người. Những con người thì rõ ràng là hiện hữu đấy, nhưng mà những con người đấy có như không vậy, mình chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà trong hàng ngàn con người đấy, có một người nào đấy mà không chỉ hiện hữu nhưng mà là hiện diện trong cuộc đời chúng ta, đúng không? Đấy. Cho nên triết học có thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu nhưng chỉ là một ý tưởng trừu tượng. Còn ở đây đó, tác giả trình bày một Thiên Chúa không chỉ hiện hữu như một ý tưởng trừu tượng, nhưng như là một đấng đang hoạt động, đang làm việc trong lịch sử, trong cuộc đời của con người. Khác chứ. Ngoài triết học ra đó, dân Hy Lạp người ta cũng có tôn giáo chứ. Thần thoại Hy Lạp là một trong những bộ thần thoại hấp dẫn và rất sâu sắc của thế giới. Nhưng mà trong niềm tin tôn giáo của người ta thì đâu chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, mà là đủ các thần hết à. Rồi các thần thì cũng đánh nhau kịch liệt, rồi các thần thì cũng đánh nhau với loài người nữa, rồi cũng giành giật nhau đủ thứ. Thế còn ở đây đó, tác giả sách Khôn Ngoan trình bày Thiên Chúa là đấng yêu thương hết mọi loài. Khác lắm. Cái tư tưởng kế tiếp đó nữa, Thiên Chúa trừng phạt và ban phần thưởng cho con người. Nhưng mà phần thưởng đó không nhất thiết là trong cuộc đời này. Chúng ta dùng cái từ gì để diễn tả là Chúa thưởng Chúa phạt ngay trong cuộc đời này? Nhãn tiền. Nhãn tiền. Người Công giáo mình có cái từ đặc biệt đấy, Chúa thưởng phạt nhãn tiền. Và quan niệm này đó, cho đến thời của Chúa Giêsu nó vẫn còn mạnh lắm. Bằng chứng là các môn đệ của Chúa Giêsu gặp một anh mù từ thuở mới sinh thì lập tức là hỏi câu làm sao? Vâng, cái anh này mù là vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Chú pháp nhãn tiền. Chúa Giêsu trả lời ngay thôi, ngài phủ nhận ngay thôi. Và những người đạo đức thời bấy giờ, người ta cũng nuôi quan niệm như thế đó. Cho nên xin lỗi các anh chị nhé, những người què quặt, đuôi mù, nghèo khổ, người ta cho là chắc là lắm tội lắm, cho nên là Chúa phạt như thế. Cái sự què quặt, đuôi mù và nghèo khổ nó lại gắn liền với tội lỗi. Mà tôi là người thánh thiện, tôi thuộc về Chúa là đấng thánh, tôi không có rờ vào cái quân tội lỗi. Cho nên là gặp những người đó là xa. Còn đang khi đó Chúa Giêsu lại công bố là phúc cho anh chị em, vì anh chị em là những người nghèo. Thế thì ai mà nghe được? Thành thử ra tôi nói cái tư tưởng của tác giả sách Khôn Ngoan ở đây đó, là Thiên Chúa trừng phạt và ban phần thưởng, ngài là đấng công bằng, nhưng không nhất thiết ở trong cuộc đời này. Và như thế đã giả thiết niềm tin vào cuộc sống mai sau. Lát nữa khi ta phân tích một đoạn trong sách Khôn Ngoan, ta sẽ thấy rất rõ. Rồi một tư tưởng lớn nữa trong sách Khôn Ngoan, đó là sự khôn ngoan gần như là được đồng hóa với Thiên Chúa. Anh chị đã đọc và đã chia sẻ trong nhóm với nhau rồi, có ai để ý là có những đoạn đó mà tác giả viết về khôn ngoan như là về một con người không? Đấy, người ta gọi là làm sao? Người ta dùng cái từ gì để diễn tả? Nhân cách hóa. Đấy, nhân cách hóa. Khôn ngoan đâu có phải là một con người. Khôn ngoan mình vẫn hiểu là một tư tưởng, trừu tượng như nào. Nhưng mà đây là nhân cách hóa như một con người. Chính vì thế mà có một số vị đã nghĩ về khôn ngoan ở đây là hình ảnh về Chúa Giêsu, lời của Thiên Chúa. Lời đã có từ nguyên thủy, lời ở nơi Thiên Chúa và lời là Thiên Chúa. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Chính vì sự khôn ngoan gần như là được đồng hóa với Thiên Chúa như thế, cho nên khi ta theo đuổi sự khôn ngoan thì đó là điều tốt đẹp nhất. Khổ một nỗi là chúng ta chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tây Phương. Cứ nói đến khôn ngoan là chúng ta chỉ có nghĩ đến có cái đầu. Cái anh nó khôn lắm, cái chị đấy khôn lắm, tức là cái đầu nó to lắm. Đầu nó tính toán giỏi lắm. Nhưng mà không phải. Khôn ngoan ở trong sách thánh không phải chỉ ở cái đầu tính toán, mà khôn ngoan là gắn liền với lối sống công chính, chứ không phải chỉ là những suy nghĩ. Rồi sách Khôn Ngoan cũng dạy chúng ta con người, con linh hồn bất tử. Sau khi mình chết thì người công chính sẽ được ở bên Chúa và các thánh. Nhưng xin nói ngay điều này, đó là sách Khôn Ngoan không nói gì về sự phục sinh thân xác cả. Không nói gì về sự phục sinh thân xác. Nếu mà đặt mình ở trong bối cảnh văn hóa Hy Lạp đó, thì riêng ở điểm này là chưa có vượt qua được văn hóa Hy Lạp. Thánh Phaolô khi mà đi giảng, ngài giảng hay lắm, nhưng mà khi ngài giảng đến những sự phục sinh thân xác đó, thì người nghe ta bảo thôi được rồi, để lần tới tụi tôi nghe. Nhớ không? Đã. Bởi vì lúc bây giờ là người ta không thể nào có được cái quan niệm rằng thân xác này mà lại phục sinh được. Triết gia nổi tiếng của Hy Lạp đó là Plato. Plato quan niệm rằng thân xác này là nhà tù của linh hồn, và linh hồn phải tìm cách để bay ra khỏi cái nhà tù thân xác này mà về thế giới của thần linh, thế giới của các ý niệm. Cho nên cái thân xác này nó xấu lắm. Nếu mà ta học triết học rồi sau đó mà học linh đạo nữa thì là mình sẽ nghe người ta khai triển cái gọi là nhị nguyên. Xác hồn đối lập nhau mà xác là nó xấu xa lắm. Thế thì làm sao mà nó sống lại được? Cho nên cái quan niệm, cái niềm tin vào sự phục sinh thân xác đó là một niềm tin rất đặc biệt đó. Chúng ta được khẳng định trong Chúa Kitô thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một phép màu hoán cải, bệnh ung thư đã giúp chữa lành tâm hồn anh Scott Collier. Scott Collier được cho biết anh đã bị căn bệnh ung thư giai đoạn 4 và chỉ còn sống được vài tháng. Đó là lúc anh ấy bắt đầu sống. Anh chia sẻ, ý tưởng muốn sống của tôi là để lái xe đến Alaska. Còn ý tưởng của Thiên Chúa là để loại bỏ căn bệnh ung thư trong tôi. Khác biệt với trung tâm Denver sầm uất, trong một căn hộ đôi nhỏ phía tây bắc con phố yên tĩnh, những tấm hình của anh Scott được trang trí trên tấm gương trong phòng khách gia đình. Ngôi nhà thuộc về mẹ con Shirley và Rosalie, và Neve là con gái của Rosalie. Shirley, Rosalie và Neve lúc đó 5 tuổi, sống cách nhà trước đây của anh Scott vài căn. Anh ấy thường ở bên ngoài làm việc và đang có ý định bán căn nhà này. Neve đã đi xe đạp màu hồng lên xuống vỉa hè. Cô bé cố gắng thu hút sự chú ý của anh Scott. Scott nói, một ngày nọ, Neve yêu cầu tôi sửa chiếc xe đạp cho cô bé. Tôi đã làm điều mà bất cứ người nào cũng sẽ làm. Tôi dừng công việc đang làm, mua một bộ bánh mới và gắn chúng vào cho cô bé. Ngày hôm sau, cô bé yêu cầu tôi điều chỉnh chúng, và ngày hôm sau lại một cái gì đó khác nữa. Trước khi tôi biết mình bị ung thư, đêm nào tôi cũng ở nhà Shirley để chơi đuổi bắt hoặc dành thời gian cho gia đình bà. Scott đã phát triển mối tương quan tốt đẹp với Neve, Rosalie và Shirley. Anh đưa cả gia đình đi mua những ly nước giải khát từ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, và đến dự thánh lễ nhiều lần, kể cả vào ngày của mẹ hàng năm. Scott đã giới thiệu họ với những người thích hoạt động ngoài trời. Đó là một niềm đam mê cá nhân của anh, và đưa họ lên một ngọn núi gần Idaho Springs. Khi đến thời Neve nhập học, anh đã viết thư cho một trường công giáo để xin học bổng. Anh thuyết phục Shirley và Rosalie để cô bé theo học, và Scott sẽ đến thăm cô bé mỗi tuần một lần ở trường để ăn trưa cùng nhau. Cuối cùng, Scott đã trở thành cha đỡ đầu cho Neve và có mặt trong lễ thêm sức của cô bé. Theo anh, tình bạn của anh với Neve là điều bắt đầu quá trình chữa lành tâm hồn của anh. Scott nói với tờ Register, tôi chưa bao giờ quan tâm đến ai đó trên thế giới như tôi đã quan tâm đến cô bé. Tôi hiểu ý nghĩa của việc yêu ai đó vô điều kiện. Trước khi gặp Neve, Scott đã mô tả tâm hồn mình là một màu đen, và vẻ bề ngoài của anh cũng thường đen tối. Anh nói anh luôn cáu gắt với hết mọi người. Cô bé đã bước vào và phá vỡ bức tường trong tôi, cho phép tôi quan tâm đến người khác. Cô bé là khởi sự việc Chúa làm trong tôi. trong khi tình phụ tử thiêng liêng của anh đối với Neve bắt đầu chữa lành tâm hồn anh, thì một biến cố khác đã đẩy mạnh quá trình này. Vào tháng 2 năm 2018, Scott được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 43. Cuộc phẫu thuật đầu tiên cho thấy anh có một khối u lớn và các tế bào ung thư khắp bụng anh. Các bác sĩ cho biết anh chỉ sống được vài tuần đến vài tháng. Sự tiết lộ đã khởi động một cuộc chiến trong anh ở hai khía cạnh, một là chiến đấu với căn bệnh ung thư và hai là chuẩn bị tâm hồn cho sự tha thứ. Theo lời của cha mẹ Scott, anh là một đứa trẻ nhạy cảm và khi trưởng thành cũng vậy. Scott có xu hướng giữ mối hận thù và dễ mất tự chủ khi oán hận. Anh đã xa cách cha mẹ trong nhiều năm và anh thường tự cô lập mình với bạn bè khi những tổn thương và tức giận được khơi gợi. Anh cũng đã chiến đấu với chứng trầm cảm nghiêm trọng và thậm chí còn đặt câu hỏi về giá trị của mình trong mắt Chúa. Cha Michael Olochin, một linh mục mới được thụ phong, trong lần đầu tiên gặp Scott, nói, tình yêu không dễ dàng đối với anh ấy, mặc dù có nhiều bạn bè ở mọi tầng lớp, nhưng Scott thường cảm thấy mình không hợp và dễ thất vọng với các mối tương quan. Anh ấy mong đợi một điều gì đó sâu sắc hơn. Scott nói với tờ Register, phần lớn cuộc đời, tôi muốn thay đổi mọi thứ. Tôi đã rất đau khổ. Tôi đã chiến đấu với chứng trầm cảm cả đời. Tôi ghét công việc văn phòng của mình. Trước khi bị ung thư, tôi đã mất nhiều thời gian lo lắng, băn khoăn và phát điên vì những điều nhỏ nhặt. Nằm trên giường bệnh sau những chẩn đoán ban đầu, Scott đã phải đối mặt với một làn sóng thuyết phục bản thân để hòa giải với bạn bè và các thành viên trong gia đình. Thông qua sự giúp đỡ của một linh mục, Ngài là người cha thiêng liêng đối với anh, Scott bắt đầu nhận ra rằng khía cạnh tinh thần và cảm xúc của chính anh đang bị rối loạn trong thứ mà anh mô tả như một căn bệnh ung thư tâm hồn, và anh biết mình cần được chữa lành nội tâm. Anh chỉ còn rất ít thời gian, anh muốn hòa giải ngay lập tức. Anh đã gọi điện và nhắn tin cho một số người, trong đó có nhiều người đến bệnh viện mà không báo trước. Ngay sau đó, bạn bè đã thay ca trông nom anh tại bệnh viện. Một số đưa con cái của họ đến thăm anh. Những người khác làm việc bên cạnh Scott. Đôi khi, dòng người đến thăm dài đến tận hành lang bệnh viện. Từng người một, Scott tìm cách giao hòa các mối tương quan trong cuộc sống của mình. Anh gọi cho những người bạn gái cũ mà anh làm tổn thương và cũng là những người đã làm tổn thương anh. Anh đã gặp những chủ cũ, những người mà anh có tương quan không tốt khi kết thúc công việc. Cha Olochin nói, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta hiểu được chiều sâu của sự việc mà anh ấy đã trải qua, thấu cảm được hàng ngày việc mà anh ấy đã bỏ ra để tha thứ. Anh sớm liên hệ với cha mẹ mình như một bước đầu tiên trong việc hàn gắn mối tương quan của mình đối với họ. Lynn Collier, mẹ của Scott, cho biết, khi cuộc điện thoại đến, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là Scott sẽ chết một mình. Thật là nhẹ nhõm khi nó gọi cho chúng tôi, nói rằng nó muốn hòa giải. Điều đó đã chất chứa sự tha thứ rồi. Cha mẹ anh đã chuyển đến Colorado để sống với anh trong vài tháng khi anh được điều trị. Và họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào anh cần chăm sóc trong suốt thời gian anh bị bệnh. Scott nói với tờ Register rằng, ở một khía cạnh nào đó, ung thư là một sự giải cứu cho tôi. Một năm trước khi được chẩn đoán, Scott đã nghỉ việc để tìm kiếm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Anh cảm thấy mình đang tồn tại nhưng không thực sự sống. Scott nói, chính căn bệnh ung thư đã giúp tôi tìm ra rất nhiều nguyên nhân khiến tôi không còn muốn sống. Ý tưởng muốn sống của tôi chỉ là để đi xe máy đến Alaska, điều mà tôi đã làm trước đây. Còn ý tưởng của Chúa là để loại bỏ căn bệnh ung thư bên trong tôi. Scott hoàn toàn chấp nhận căn bệnh của mình. anh ta tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đầu tiên cắt bỏ khối u. Khi đó, anh ta như một người hoàn toàn khác, và anh ta nói, tất cả những nỗi đau mà tôi đã sống trong phần lớn cuộc đời mình, sự chiến đấu, lo lắng, khó khăn, trầm cảm, tất cả đều biến mất. Chúng biến mất cùng với căn bệnh ung thư. Dường như căn bệnh ung thư là câu trả lời cho động lực thiêng liêng của tôi. Trước đây, tôi đã không thể sống thật sự, vì những thứ đó đã khiến tôi xa lầy. Chúng là khối u ác tính trong quá trình chữa bệnh của tôi. Scott ngày càng tin cậy Chúa theo một cách mới. Anh học cách tin rằng Chúa tốt lành và anh được yêu theo cách mà trước đây anh không hiểu. Anh hiểu rằng giá trị của anh đến từ Chúa chứ không phải từ người khác. Nó cũng giúp anh đón chào mỗi ngày sống với thái độ mà Chúa muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc hoán cải của Scott Collier sau khi được khỏi bệnh ung thư vào chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con thấy tình yêu thương, con thấy tình yêu thương. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chân chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm do giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức.
Khi suy nghĩ về sự mau qua của ngày tháng, tôi thường hỏi thời gian, điều quý giá nhất trong đời người là gì? Thời gian trả lời là còn tồn tại. Có người khác lại hỏi tôi, điều quan trọng nhất trên đời này là gì? Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay và nói, đó là thời gian. Trên đời này, thời gian chi phối hết mọi thứ. Thời gian là một thứ độc dược tàn phá dung nhan của bạn, nhưng cũng là liều thuốc có thể làm dịu những nỗi đau trong lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là Alpha và Omega, là khởi nguyên và cùng tận. Người là đấng vĩnh cửu, làm chủ thời gian. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Với con người, thời gian luôn có khởi đầu và kết thúc. Con người cần phải biết sử dụng thời gian trong sự khôn ngoan phù hợp với thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Thời gian là quà tặng kỳ diệu của Thiên Chúa ban cho con người. Thời gian luôn thay đổi, chảy trôi, nhưng nó có thể làm nên những giá trị vĩnh cửu. Thiên Chúa yêu thương ban cho mỗi người quỹ thời gian nhất định, đều đặn nhịp nhàng qua từng ngày sống. Mỗi sáng, ta đều được chào đón một ngày mới với nhiều kế hoạch và công việc cần phải làm. Và khi chiều xuống, ta lại được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mỗi ngày sống của ta đong đầy những ân ban huyền nhiệm. Thời gian cho ta có những trải nghiệm để lớn khôn thành người. Thời gian cũng đưa bước ta tới cùng đích của cuộc đời. Mỗi người đều có một quỹ thời gian bằng nhau, một năm với 12 tháng, một ngày với 24 giờ và một giờ với 60 phút. Mỗi người sử dụng quỹ thời gian một cách khác nhau để kiến tạo niềm vui và ân phúc. Các bậc thầy khôn ngoan cho rằng, trong một tuần lễ, có hai ngày chúng ta không nên bận tâm. Ngày thứ nhất là ngày hôm qua. Ngày hôm qua với tất cả niềm vui, những lỗi lầm, lo âu, thiếu sót, cả những tổn thương, nỗi đau đã trôi qua, vượt khỏi sự kiểm soát của ta. Tất cả tiền bạc trên đời này cũng không thể mua hay thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta không thể rút lại được những gì đã làm, không thể thu lại được những gì đã nói, vì ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Thêm một ngày mà chúng ta không phải lo lắng, đó là ngày mai. Ngày mai với những tiên đoán, những gánh nặng, suy tư, những hứa hẹn, tất cả những điều đó vẫn đang ở phía trước. Ngày mai cũng vượt quá khả năng kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Chỉ có một ngày khiến chúng ta phải quan tâm, vì nó đang nằm trong tầm tay ta. Đó là ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng trải qua ngày hôm nay. Vì thế, đừng để ngày hôm nay trôi qua trong hối tiếc. Hãy trân trọng đón nhận ngày hôm nay với tất cả nhiệt huyết của bản thân và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Hãy đón nhận ngày hôm nay với tất cả niềm vui và lòng biết ơn. Ngày hôm qua sẽ còn ghi dấu trong những cử chỉ yêu thương mà chúng ta đã thực hiện hôm nay. Và hoa trái của ngày mai sẽ được ươm mầm chăm sóc từ ngày hôm nay. Vậy để cuộc sống có ý nghĩa, điều tốt nhất đó là sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Đó là giây phút đáng quý, là cái ta đang nắm giữ, là kho tàng ta có thể sinh lời. Chính Chúa Giêsu cũng từng khuyên dạy: anh em đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả. Vậy trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Lạy Thiên Chúa là chủ vũ trụ trời đất và là chủ thời gian. Xin trao vào tay Chúa cuộc sống của chúng con với tất cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn, những điều trọn vẹn và cả những gì còn dang dở. Xin Chúa hoàn tất những gì Ngài muốn nơi chúng con. Chúa là tự hữu, là hôm qua, hôm nay và mãi đến muôn đời. Xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa như là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng diệu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn lỗi chân chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong. Nhìn ánh mắt Chúa con thấy mình nôn nao, con thấy tình dâng cao. Lặng nghe trong tim, tim Chúa vọng ngân, mong con đáp tình thân. Rồi Chúa cất tiếng kêu mời con bước đến, loan truyền tình thương mến. Lời Chúa âm vang, tình Chúa dịu dàng, con mang.
Anh
ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.